Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua đề tài Đáp lời Chúa gọi dựa trên Phúc âm Luca chương 5, câu 27 đến câu 32. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời cầu nguyện xin Chúa ban phước lành cho chúng ta trong buổi thờ phượng Chúa hôm nay. Cũng xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho phép chúng con được bước vào nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Cũng xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin lành cứu rỗi của Ngài cho đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước duy. Tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật
Bây giờ chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa dựa trên Phúc âm Luca chương 5, câu 27 đến câu 32. Đáp lời Chúa gọi. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà. Có nhiều người thâu thuế và những người khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói với môn đồ Ngài rằng sao các ngươi ăn uống với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, nhưng gọi kẻ có tội. Lê-vi là một nhân viên thuế vụ, bỏ công việc sở thuế, đáp ứng tiếng gọi của Chúa Giê-xu, bỏ tất cả đi theo Ngài. Đây là câu chuyện được ghi cả trong ba sách Tin Lành Cộng Quan, với các chi tiết hầu như giống nhau, ngoại trừ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Lê-vi được gọi là Ma-thi-ơ. Khi được Chúa gọi, Lê-vi đáp ứng tức khắc, ông đứng dậy, bỏ hết theo Chúa. Diễn tiến tiếp theo là ông tổ chức một bữa tiệc lớn, mời Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ Ngài và rất đông bạn bè trong ngành thuế là thành phần bị xã hội đương thời khinh miệt, coi là những con người tham lam, phản dân hại nước, cộng tác với chính quyền đô hộ để bóc lột, bòn rút chính đồng bào mình. Phe Pha-ri-si và thông giáo phê phán Chúa Giê-xu đã nhận lời đến dự một bữa tiệc với thành phần tệ hại này. Chúa đưa ra một câu trả lời ngắn gọn hàm xúc, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, nhưng gọi kẻ có tội. Đó là Luca chương 5 câu 31-32. Khi được Chúa gọi, Lê-vi đáp ứng tức khắc, bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Ngài. Chúng ta khó có thể hiểu thái độ này trong bối cảnh của cuộc sống hôm nay. Làm thế nào một nhân viên thuế vụ có thể tức khắc bỏ nghề nghiệp sinh sống để phiêu lưu vào một cuộc đời vô định? Đây không phải là lần đầu tiên Lê-vi gặp Chúa hay nghe nói về Chúa. Hàng ngày ông tiếp xúc với vô số người, cho nên thường xuyên được cập nhật tin tức về đấng tiên tri Giê-xu, biết rất nhiều về những lời Chúa giảng dạy cùng những phép lạ Ngài làm. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến ông đến gần Chúa một phần là do thái độ nghiêm khắc của Chúa đối với thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời, cũng là thành phần đã có thái độ kỳ thị, khinh miệt, ghét bỏ những người thu thuế như ông. Chúa phê phán thái độ phân biệt đối xử của họ đối với những thành phần xã hội họ coi là tội nhân thấp kém xấu xa mà chính ông là đối tượng bị khinh miệt. Chúa thẳng thắn phê phán đời sống tôn giáo giả hình của đám giáo quyền trong cách giữ đạo và dạy đạo của họ. Nhưng Chúa thân thiện và gần gũi với thành phần xã hội bị họ khinh bỉ, loại bỏ. Vì vậy, Lê-vi có cảm tình với Chúa Giê-xu, hiểu và chấp nhận chủ trương giáo lý của Chúa. Tuy nhiên, Lê-vi tiếp tục làm nghề thu thuế, cho đến ngày ông được Chúa trực tiếp gọi theo Ngài. Tâm trạng Lê-vi giống như một trái cây đã chín vào lúc Chúa gọi. Ông đứng dậy, rời bỏ sở thuế, chấm dứt quãng đời cũ, tin cậy Chúa, phó giao những tháng năm còn lại trong cuộc đời để đi theo Chúa. Các sách Phúc Âm không nói chi tiết việc ông đã tìm hiểu về Chúa Giê-xu và những lời dạy của Chúa như thế nào. Nhưng chúng ta hiểu rằng một người như Ma-thi-ơ chắc không quyết định vội vàng. Dựa vào trường hợp Lê-vi đáp ứng tiếng gọi của Chúa, chúng ta rút ra một số bài học sau đây. Thứ nhất, không phải tất cả những người được nghe đạo đều tin Chúa và đều theo Chúa ngay. Như hạt giống cần thời gian ấp ủ mới nảy mầm, đức tin nơi Chúa cũng vậy. Những trường hợp có người đáp ứng ngay mà tồn tại thường là vì người đó đã có một quá trình tiếp xúc với đạo Chúa từ lâu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong khi đó hầu hết những người tin Chúa như những trái cây còn xanh rơi rụng là vì quyết định sốc nổi theo xúc cảm nhất thời hay bị áp lực của tình huống, của tập thể, của hoàn cảnh, của bạn bè. Vì vậy, để giúp một người quyết định tin Chúa, chúng ta cần kiên trì, cần trung tín cầu nguyện cho người đó, đồng thời tìm mọi cơ hội nói về Chúa, tạo điều kiện cho bạn tìm hiểu về Chúa mà có thể phải nhiều năm sau mới có kết quả. Thứ hai, sau khi đã có đủ dữ kiện và thời gian tìm hiểu về Chúa, khi được Chúa gọi, Lê-vi đã quyết định tức khắc và dứt khoát không cần ai thuyết phục. Một người do dự trong quyết định tin theo Chúa phần lớn là vì không biết rõ Chúa và không hiểu tầm quan trọng của sự tha tội và sự cứu rỗi linh hồn. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4 bảo rằng sở dĩ người ta không hiểu đạo cứu rỗi chỉ vì quỷ vương che mờ tâm trí họ. Kinh nghiệm cho thấy khi một người đã có lần từ chối lời mời đặt lòng tin nơi Chúa thì những lần sau việc từ chối càng ngày càng dễ dàng hơn. Thứ ba, sự kiện Lê-vi bỏ hết mọi sự cho thấy quyết định của ông là một quyết định không thay đổi lại được, như mũi tên đã bật khỏi dây cung, như viên đạn ra khỏi nòng súng. Như vậy, dứt khoát cũng phải là đặc tính quan trọng trong quyết định tin Chúa của cơ đốc nhân. Người tin Chúa không dứt khoát sẽ mau chóng trở thành đối tượng cám dỗ của Satan và bị nó lôi kéo trở về đường cũ. Ở điểm dứt khoát này, chúng ta có thể nhìn lại trường hợp ghi trong Luca chương 18 về một viên quan trẻ đến hỏi Chúa làm thế nào để có được sự sống đời đời. Chúa dẫn giải cho anh, nhưng đến khi Chúa bảo anh về bán hết gia tài bố thí cho người nghèo rồi đến theo Chúa, thì anh ta buồn bã bỏ đi vì rất giàu có. Dứt khoát với danh vọng, lạc thú, tiền bạc thường không phải là việc dễ làm. Ngày nay, dứt bỏ tôn giáo truyền thống của gia đình để tin theo Chúa cũng thường là điều rất nhiều người không làm được. Thứ tư, sự kiện Lê-vi bỏ hết mọi sự theo Chúa cũng cho thấy mục tiêu của quyết định này. Nhiều người hôm nay quyết định tin Chúa vì lợi lộc vật chất hay tinh thần, để được lành bệnh, để được tai qua nạn khỏi, vân vân. Nhưng Lê-vi theo Chúa chứ không theo lợi lộc. Ông bỏ lợi lộc trần gian để theo Chúa. Điều này cho thấy Lê-vi biết Chúa là đấng nào, cho nên đã sẵn sàng bỏ hết, không sợ gian nan bất chắc. Đây cũng là điều sứ đồ Phaolô đã quyết định và đã làm, được ghi lại trong thư Philip chương 3 câu 7 đến câu 11, bảo rằng ông vì Chúa cứu thế mà liều bỏ mọi lợi lộc trần gian. Điều đáng tiếc là ngày nay nhiều con cái Chúa vẫn hiểu sai đối với quyết định tin Chúa. Họ tin Chúa để thấy phép lạ, để được may mắn, để có công ăn việc làm, để gia đạo yên vui, để lành bệnh, vân vân, mà không phải là để được theo Chúa trong cuộc đời từ bỏ, hy sinh, tận hiến. Lê-vi có mục đích gì khi tổ chức bữa tiệc mời Chúa? Hiển nhiên là để ông có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn Chúa một cách công khai, nhưng có lẽ mục đích chính là để giới thiệu Chúa cho bạn bè. Ông đã gặp Chúa, đã tin Ngài là Chúa cứu thế, là đấng cứu rỗi theo lời hứa của Đức Chúa Trời, cho nên ông cũng muốn bạn bè ông gặp Ngài để được cứu rỗi. Đây là thể hiện tự nhiên của lòng tin thật, nhưng cũng là hành vi Chúa vui lòng hơn hết. Động cơ nào đã khiến Lê-vi muốn giới thiệu Chúa cho bạn bè? Thứ nhất, ông thật sự gặp Chúa, biết quyền năng Chúa và tin Chúa là đấng cứu thế. Thứ hai, ông quan tâm đến bạn bè, thật lòng yêu mến họ, muốn họ cũng có khám phá về Chúa như ông. Ông muốn họ cũng tin Chúa như ông để có thể kinh nghiệm Chúa như ông. Khi một người có kinh nghiệm được Chúa cứu rỗi, được tha tội, bước vào cuộc đời mới, người đó luôn luôn có thôi thúc chia sẻ khám phá mới về Chúa cho bạn bè. Sứ đồ Phaolô viết điều này trong thư Roma chương 10, câu 9, câu 10. Nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng lầm chứng mà được sự cứu rỗi. Động cơ thứ ba khiến cho Lê-vi muốn giới thiệu Chúa cho bạn bè, đó là cơ hội từ giã bạn bè, bày tỏ thái độ dứt khoát với cuộc đời cũ để đi theo Chúa. Bữa tiệc mừng của Lê-vi đánh dấu ngã rẽ và quyết định quan trọng trong cuộc đời. Trong thời Cựu Ước, tiên tri Eli gọi Elise theo ông tiếp nối chức vụ tiên tri qua hành động ném áo choàng trên mình Elise khi người thanh niên này đang cày ruộng, như được ghi trong Các Vua thứ nhất chương 19, câu 19 đến câu 21. Khi về đến nhà, Elise đem cặp bò ra giết thịt, bừa cày làm củi, nấu dọn một bữa tiệc đãi mọi người, rồi lên đường theo tiên tri Eli. Tin theo Chúa cần có một hành động, một cơ hội để bày tỏ quyết định dứt khoát, như qua sông phá cầu, để không còn tơ tưởng đến việc quay về. Phe thông giáo và Pharisee là những người cứng lòng không tin Chúa, thì họ phê phán Chúa đã giao tiếp và ăn chung với những thành phần bị họ khinh miệt, kỳ thị, và thái độ này đã phơi bày quan niệm thiển cận và sai lầm của họ đối với việc tuân giữ giới răn. Trong đời sống tôn giáo, họ dựa vào nỗ lực riêng và công đức cá nhân thay vì nương nhờ sức Chúa. Khi họ làm được điều này điều kia, thì dựa vào đó để khoe khoang và khinh thường người khác. Họ tập trung vào mình thay vì vào Đức Chúa Trời và ân sủng của Ngài. Đây là thái độ vô ơn đối với Đức Chúa Trời, thể hiện tấm lòng ngu tối không biết Chúa. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là tội nhân như nhau và đều cần ơn cứu rỗi, đều phải nương nhờ ân sủng Chúa. Thái độ của phe thông giáo và Pharisee thời Chúa Giê-xu có thể thấy rất rõ trong mọi cộng đồng chưa tin Chúa hôm nay. Ngồi lại với nhau, ai cũng chỉ muốn nói về mình để khoe khoang về những thành đạt cá nhân trong cõi tạm mà hầu như không quan tâm gì đến tương lai vĩnh cửu của chính họ. Họ không quan tâm đến người khác, không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác cũng như những nhu cầu và nan đề của người khác. Họ tập trung mọi suy nghĩ vào chính mình, chỉ thấy mình và khoe khoang về mình. Khi phe Pharisee phê phán Chúa ăn chung với người thâu thuế và kẻ có tội, Chúa đã phán bảo họ, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta không đến gọi người công chính hối cải, nhưng gọi kẻ có tội. Vế đầu, Chúa Giê-xu đã đưa ra một sự thật hiển nhiên. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau mới cần bác sĩ. Rồi Chúa nói về mục tiêu sứ vụ của Ngài, bảo rằng Ngài đến không phải là để gọi người công chính, nhưng để cứu người có tội. Nói cách khác, Chúa bảo rằng Ngài đến với những người tội lỗi vì họ cần Chúa và ý thức họ cần Chúa. Chúa muốn nhấn mạnh sứ vụ của Ngài là giải quyết nan đề tội lỗi, là căn bệnh trầm kha vô phương cứu chữa. Tội lỗi là căn bệnh đưa toàn thể nhân loại vào số phận hư vong đời đời trong hỏa ngục. Chính vì căn bệnh kinh khủng này của linh hồn mà Chúa đã đến kêu gọi tội nhân ăn năn. Giới lãnh đạo Do Thái giáo đương thời không bao giờ nghĩ họ là tội nhân, mà cho rằng nếp sống giữ đạo hình thức của họ là đủ đức độ để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Trong khi đó, qua sứ vụ giảng dạy, Chúa Giê-xu đã phơi bày cho họ thấy đó là nếp sống giả hình bị Đức Chúa Trời lên án. Có một lần Chúa Giê-xu kể câu chuyện thí dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Trong lời cầu nguyện, người Pha-ri-si khoe khoang công đức riêng, giữ giới răn, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến. Trong khi người thâu thuế đứng tận ngoài xa, cúi đầu đấm ngực ăn năn tội xin Đức Chúa Trời thương xót. Kết luận thí dụ này, Chúa Giê-xu bảo rằng, trong hai người đó, người thâu thuế khiêm nhu ăn năn, cầu ơn thương xót của Chúa thì được Đức Chúa Trời kể là công chính, còn người Pharisee dựa vào công đức cá nhân nên đã không được Ngài chấp nhận. Trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính tuyệt đối, không một con người nào là vô tội, cho nên Ngài đòi mọi người phải hối cải, ăn năn, và con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng trung bảo duy nhất, vì chính cái chết hiến tế của Ngài trên thập hình là phương án chuộc tội toàn hảo của Đức Chúa Trời cung ứng cho loài người. Vì thế, đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu là tiếp nhận món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời ban khi tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thành người để chịu án tử hình thay thế cho mình, vốn chỉ là một tội nhân đáng hư vong đời đời trong hỏa ngục. Kết quả của lòng tin đó, tín nhân được Đức Chúa Trời tha tội và công bố là người công chính, được Đức Thánh Linh đổi mới, được Đức Thánh Linh tái tạo để nhận được địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, được hưởng nước thiên đàng với tất cả mọi đặc quyền và thẩm quyền của con dân Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, để qua đó chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin chúng con nơi Chúa ngày càng thăng tiến. Xin Cha ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và nắm vững những gì là nền tảng thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Con cầu xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Nguyện tôi được đổi mới. Chúa đã yêu ta, vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn và yêu như Chúa đã yêu ta. Nguyện tôi được đổi mới muôn phước cho muôn người qua nếp sống tôi. Giê-xu vinh quang, lòng mong được đổi mới, lạy Giê-xu yêu quý, nguyện xin ân phước Ngài phát lưu ra qua tôi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.